Ồ, như vậy là thọ hết rồi phải không? Vậy thì thưa quý đạo hữu, khi mà quý đạo hữu thọ trì tam quy và năm giới là đệ tử của Đức Thế Tôn, quý đạo hữu biết quý đạo hữu là hàng đệ tử thứ mấy của Đức Phật không? Hàng đệ tử thứ mấy? Thứ mấy? Trời đất! Nhớ quý đạo hữu học lên lớp 3 rồi đó nha, không phải là còn lớp 1 nữa đâu. Hả? Hàng thứ nhất, hàng thứ tư, hàng thứ bảy, hàng thứ một. Đức Phật bảo: này trưởng giả, Như Lai sẽ nghe, cho phép hỏi. Phật sẽ tùy theo chỗ để mà diễn thuyết trả lời cho ông. Khi mà Úc già trưởng giả muốn hỏi những điều mà Úc già trưởng giả hỏi, thì Đức Thế Tôn nói: này con cứ hỏi đi, rồi Như Lai sẽ tùy theo đó mà trả lời. Quý đạo hữu thấy cái lời nói đơn giản của Đức Phật không? Gần gũi với Đức Phật không? Giống như là một người mẹ: này con muốn ăn gì mẹ nấu, này con muốn ăn gì cha cho, này con muốn hỏi những cái giáo pháp như thế nào thì Như Lai sẽ trả lời cho. Quý đạo hữu thấy cái đời sống của Đức Phật gần gũi, đơn giản, mà nó thân tình, nó... Dạ, nói không được nữa. Cho nên quý đạo hữu thấy được rằng mình là người có hạnh phúc khi mà làm đệ tử của Đức Phật. Dù rằng Đức Phật nhập Niết Bàn cách đây gần 3.000 năm, nhưng thưa quý đạo hữu, hình ảnh của Đức Thế Tôn luôn gần gũi với con người, luôn gần gũi với chúng sinh. Và những lời giảng dạy của Đức Phật, giáo pháp còn đó. Dở bản kinh ra không có một chỗ nào mà chúng ta không thấy được lời lẽ đơn giản, gần gũi, thân thương với con người, với chúng sinh. Mà bao nhiêu lần thầy đã thưa quý đạo hữu, hồi nãy thầy uống một cái hôm nước trong cái ly này, thầy cũng đọc câu thần chú: Phật quán nhất bất thủy bát vạn tứ thiên trùng nhược bất trì thủy chú như thực chúng sanh dục. Quý đạo hữu thấy Đức Phật dạy chưa? Chư vị Bồ Tát dạy chưa? Chư vị Tổ Đức dạy không? Uống ly nước đâu có cái gì đâu, con có tiền ra đằng kia mua ly nước về uống chứ đâu phải con cắp ăn trộm gì của ai đâu, mà Phật biểu con đọc câu thần chú. Nhưng mà đó là cái tấm lòng từ bi của Phật. Từ nhỏ giờ quý đạo hữu uống bao nhiêu ly nước rồi? Có đọc câu thần chú nào không? Lắc đầu. Vậy thì Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng nhược bất trì thủy chú như thực chúng sanh dục. Phật quán một, Phật dùng Phật nhãn nhìn vào trong một cái ly nước, thấy 84.000 con vi trùng trong đó. Nếu người nào uống ly nước này mà không thọ trì câu thần chú, giống như ăn thịt chúng sinh. Không biết một ngày quý đạo hữu ăn thịt bao nhiêu chúng sinh rồi. Tại vì ngày nào cũng uống nước, mà không phải uống một ly mà uống 5 lít. Úc già trưởng giả bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam tín nữ phát tâm vô thượng bồ đề để hiểu được đại thừa, tin được đại thừa, muốn tập hợp đại thừa, muốn ngồi trên đại thừa, biết đại thừa hộ trì tất cả chúng sinh an ủi, muốn an lạc trang nghiêm vững chắc tất cả chúng sinh, muốn độ kẻ chưa được độ, thoát kẻ chưa được giải thoát, an úy kẻ không được an úy, niết bàn chưa vào niết bàn, làm cầu đò lớn chở vác tất cả, nghe Phật trí vô lượng, muốn tu Phật trí phát đại trang nghiêm, biết trong sanh tử có vô lượng khổ hoạn, nơi vô lượng vô số kiếp, buông lòng không ưu não, vô lượng kiếp lưu chuyển sanh tử mà không lòng mỏi mệt. Nếu trong đây có thiện nam tín nữ an trụ trong đại thừa, hoặc người xuất gia tu tập pháp hành, hoặc người tại gia tu tập pháp hành, lành thay Đức Thế Tôn, vì thương xót thiên nhân Atula. Mà Đức Thế Tôn thủ hộ đại thừa, chẳng dứt ngôi tam bảo, vì nhất thiết trí mà ở lâu thế gian, xin Đức Thế Tôn diện nói chỗ giới đức tu hành của hàng tại gia Bồ Tát. Đó là lời thưa thỉnh của Úc già trưởng giả, cầu thỉnh Đức Thế Tôn hãy nói, hãy trình bày, hãy thuyết pháp cho con nghe về những cái ý nghĩa mà một vị tại gia Bồ Tát giới trên con đường tu tập. Tí nữa đây quý đạo hữu sẽ thọ trì tại gia Bồ Tát giới phải không? Quý đạo hữu ghi đủ 30 người chưa? Chưa, chắc là bắt thầy ra giảng thét hơi thành 80 người luôn. Hòa thượng, sư ông nói đúng là nguyên siêu đó. Rồi hòa thượng la thầy nữa, chứ ông giảng sao mà quý Phật tử phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia đâu có đủ y để mà phát đâu, đi mượn y của các vị khác để mà đưa. Cho nên quý đệ hữu thấy được rằng cái con đường tu tập tại gia Bồ Tát như Úc già trưởng giả đã nói, xin Đức Thế Tôn diễn nói chỗ giới đức tu hành của Bồ Tát giới tại gia. Thế nào là tại gia Bồ Tát? Ở bậc tại gia, Đức Như Lai truyền dạy, tùy thuận tu hành chẳng tổn hội pháp trợ Bồ Tát, ở trong hiện pháp không có nghiệp trói che được công hạnh thù thắng. Nếu trên con đường tu tập một tại gia Bồ Tát sống đời tại gia trong gia đình, mà người thọ trì Bồ Tát giới tại gia tu tập ở nhà của mình mà không bị ràng buộc, không bị ngăn che, không bị phiền não, không bị những cái hình ảnh của thế gian nó chi phối, thì đó được gọi là tại gia Bồ Tát. Để rồi từ chỗ đó Úc già trưởng giả đặt câu hỏi và Đức Thế Tôn sẽ trả lời tại gia là như thế nào. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là xuất gia Bồ Tát? Xả bỏ trăng báu ân ái mà đi xuất gia, nên bảo các vị ấy hành pháp thế nào, tu thiện thế nào, nên trụ thế nào, chẳng nên trụ thế nào. Đức Phật nói lành thay Úc già trưởng giả, như lời ông hỏi, chỗ phải làm của các ông. Các ông lắng nghe khéo suy nghĩ, nay Phật sẽ vì các ông mà nói chỗ trụ học được công hạnh thù thắng của các Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Quý đệ hữu nghe nghe. Này Úc già trưởng giả, Bồ Tát tại gia phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ở đây đây quý đệ hữu nào chưa quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng? Quy y hết rồi phải không? Thưa quý đệ hữu, chữ quy y nghĩa là gì? Chữ quy có nghĩa là quay về, chữ y có nghĩa là nương tựa. Có nghĩa là một vị Bồ Tát tại gia phải trở về nương tựa nơi Phật, nương tựa nơi Pháp, nương tựa nơi Trung Tăng. Mà nếu mà chúng ta chưa quy y Phật, chưa quy y Pháp, chưa quy y Tăng thì chưa phải là một người cư sĩ tại gia Bồ Tát. Tuy nhiên, nhiều khi quý đệ hữu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, nhưng mà nhiều khi dễ vui lắm, cũng không nghĩ rằng mình trở về nương tựa với Phật, mình trở về nương tựa với Pháp, mình trở về nương tựa nơi Trung Tăng. Và tại sao phải trở về nương tựa nơi Phật, tại sao phải trở về nương tựa nơi Pháp, và tại sao phải trở về nương tựa nơi Tăng? Đó là điều vô cùng quan trọng. Đêm công đức tam bảo ấy hồi hướng đạo chánh chân vô thượng. Trên cái con đường tu tập một tại gia Bồ Tát thọ giới rồi, thì vị đó trước khi thọ Bồ Tát giới tại gia phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, và đem cái công đức tu tập của mình, đem cái công đức mà mình tích lũy công đức, mình làm các thiện hạnh trong đời sống của một người nam nữ cư sĩ Phật tử, hồi hướng hết cho tất cả pháp giới chúng sinh. Đó là một cái tâm lòng của Bồ Tát. Bởi vì khi nói đến Bồ Tát là mình làm lợi ích cho chính mình và làm lợi ích cho người khác. Không biết rằng trong cuộc sống quý đệ hữu có thường làm lợi ích cho ai không? Có không? Có mua cho ai một cái chocolate không? Có mua cho ai một cái bao cà phê ở Bỉ không? Không có hả? Dạ. Thành thử ra quý đệ hữu nên phát tâm làm các công việc lợi ích cho những người khác. Mà quý đệ hữu biết rằng trong cuộc sống này thời gian trôi qua nhanh lắm. Trong cuộc sống này, tuổi đời mình nói rằng chồng chất, nhưng thưa quý đệ hữu, mới có 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi gọi là già rồi.